This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi những chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Tục Đăng xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Tục Đoan. Hôm nay Tục Đoan khỏe không Tục Đoan?
Dạ vâng, hôm nay Tục Đăng cũng khỏe, không biết là anh Tiến Dũng thế nào anh?
Dạ vâng, Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng thấy rằng thời tiết từ từ dịu lại thì làm cho đời sống mình, sức khỏe mình cũng cảm thấy thoải mái hơn nữa Thục Đoan. Và trước khi mà Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị thính giả cũng như Thục Đoan đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã tăng lên 28 điểm và hiện tại là con số là 14.959 điểm. Và Nasdaq thì lên 10 điểm, tỷ số hiện tại là 3.659 điểm. S&P 500 lên 4 điểm, con số hiện tại là 1.657 điểm. T-Note 10 năm là 2.97%. Và dầu thô thì tăng rất là nhẹ, buổi sáng ngày hôm nay tăng 20 xu và hiện tại một thùng dầu thô là 107 đồng 45 xu. Riêng về vàng là một con số màu đỏ duy nhất buổi sáng ngày hôm nay đã giảm 4 đồng 70 xu và con số này đang tiếp tục giảm. Một ao vàng hiện tại là 1.385 đồng 40 xu và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.56%, tuần rồi là 4.57%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.56%, tuần rồi cao nhất là 3.49%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 31 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.200 đồng, bán ra là 21.430 đồng. Vàng thì mua vào là 38 triệu 320 ngàn đồng cho một lượng. Và bán ra là 38 triệu 470 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này rất là tốt cho buổi sáng ngày hôm nay. Theo như Bộ Lao động đưa ra thì cái con số mà người đi làm được tăng lên vào cái tuần lễ vừa rồi và đặc biệt về tháng 8 đó là 178 ngàn công ăn việc làm cho những cái private, tức là những cái công ty tư nhân đã mướn thêm. Và con số thất nghiệp đã giảm xuống 9 ngàn. Hiện tại bây giờ tổng số thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi là 323 ngàn người và cho biết rằng đây là con số thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2008 cho đến nay. Và theo như cái cục gọi là trả lương tự động mà Payroll Processor Automatic Data Processing, gọi tắt là ADP đó, thì họ đưa ra thì cho thấy rằng cái tình hình về đặc biệt về những công ty tư nhân đã giảm, tức là thất nghiệp đã giảm đi và con số người có công an việc làm đã tăng lên. Và theo như con số này cho biết thì nếu mà cái số thất nghiệp giảm từ đây cho đến cuối năm hoặc là đến cuối năm 2014 thì cho thấy rằng cái dấu hiệu này sẽ giúp cho gọi là quỹ dự trữ liên bang đó, họ sẽ cắt giảm đi cái số tiền mà 385 tỷ Mỹ Kim cho mỗi tháng để giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nó gọi là cái stimulus package. Chúng tôi biết rằng nếu mà con số này mà nó xuống khoảng 6.5%, hiện tại bây giờ tỷ lệ thất nghiệp là 7.4%, nhưng mà khi nó xuống 6.5% thì chúng ta thấy rằng quỹ dự trữ liên bang sẽ bắt đầu hầu như không còn bỏ một đồng nào ra thị trường hết nếu mà con số thất nghiệp này xuống 6.5% và cái tỷ lệ lạm phát phải là dưới 0.1 hoặc là từ 1 chấm trở xuống. Nhưng mà theo như cái bản tin mới nhất buổi sáng ngày hôm nay thì cái cuộc họp thượng đỉnh của G20 đó, của 20 quốc gia đứng đầu thế giới thì cho thấy rằng hiện tại bây giờ cái mối quan tâm hàng đầu của họ là giới trẻ. Họ dùng cái từ là giới trẻ hiện nay giống như là một cái thất nghiệp của giới trẻ, nó giống như cái bom nổ chậm, timing bomb. Cái lý do rằng hiện tại bây giờ họ không đưa cái số cụ thể của từng quốc gia, nhưng họ cho biết là hiện tại bây giờ trên toàn nước, toàn thế giới có khoảng 93 triệu người thanh niên trẻ tuổi từ giữa 25 tuổi hầu như không có công việc làm. Và trong đó Hoa Kỳ cũng vậy, cho thấy rằng những người này ra trường hoặc đang đi học phổ thông vẫn không kiếm được công việc làm. Và họ dùng cái từ rằng những người trẻ trên thế giới hiện tại bây giờ mà nằm trong dạng thất nghiệp giống như trái bơm nổ chậm trong những ngày sắp tới đây. Chứ thấy khi nó bùng phát thì phải nói là rất là kinh khủng khi người trẻ không có việc làm. Nó nhiều cái chuyện xảy ra sau đó. Nhưng mà theo như con số mà họ đưa ra thì riêng về Spain cũng như tức là về Tây Ban Nha và Hy Lạp đó, con số này là khoảng 24% và đang tiếp tục tăng lên. Xin lỗi, con số này trên 50% và riêng về những cái tất cả trung bình trên toàn thế giới là 24%. Và riêng về Spain và Greece, tức là Hy Lạp và Tây Ban Nha thì con số tuổi trẻ mà thất nghiệp đó là 50% trở lên. Con số rất là cao đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì Tín Dũng tin gửi đến quý vị đó, nói về Amazon. Chúng ta biết Amazon là một cái công ty thương hiệu bán lẻ lớn nhất, phải cho hình như là Tín Dũng nghĩ nó lớn nhất thế giới. Nó chỉ đang cạnh tranh với lại Walmart. Amazon là một cái công ty, một cái thương hiệu bán đồ hoàn toàn online. Họ chỉ bán, khi mà chúng ta lên Amazon.com, chúng ta mua đồ online, chúng ta bán mua thì họ sẽ gửi đến tận nhà chúng ta. Trong khi đó Walmart là trên đất liền, không phải đi máy bay. Tức là chúng ta muốn cần mặt hàng nào thì chúng ta đến Walmart là có ngay mặt hàng đó. Nhưng mà Amazon có nhiều mặt hàng nó bán rẻ mà rất là cạnh tranh mãnh liệt với lại Walmart. Cái điều mà hiện tại bây giờ không phải Amazon cạnh tranh với Walmart nữa, mà chúng ta không thể ngờ rằng những cái công ty bán lẻ nho nhỏ họ đang bắt đầu sợ về cái chương trình mà bán của Amazon. Vì khi mà Amazon, thứ nhất là giá cả rẻ, thứ hai là shipping lẻ làng. Vì thế mà làm cho những người dân Hoa Kỳ họ không cần phải đi chạy xa đến cửa tiệm, họ coi hàng, họ mua hàng. Trong khi đó họ Amazon họ có thể lướt qua một cái mạng web, họ có biết được cái giá cả của món hàng đó rẻ và họ mua, đôi khi họ cũng được free shipping nữa. Và Amazon thấy được cái điểm lợi này, họ đã khuếch trương ra các thương hiệu của họ hầu như hiện tại bây giờ around the country, tức là trên toàn nước Mỹ có khoảng 40 cái địa điểm chính để mà Amazon ship cái mặt hàng của họ. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, trên toàn nước Hoa Kỳ có khoảng 50 tiểu bang, trong khi đó Amazon có 40 địa điểm lớn, một cái warehouse, tức là một cái nhà kho chứa hàng để cho Amazon có thể đặt hàng ở đây và chuyển đi tất bất cứ nơi nào mà người dân Hoa Kỳ đặt hàng, thì cho biết rằng cái thời gian á, nó khoảng cao lắm là từ 1 ngày đến 2 ngày. Tức là cái số hàng mà họ đặt á, nó đến rất là đến tay người tiêu dùng rất là lẹ. Vì thế, thứ nhất là đây là cái thương hiệu cạnh tranh mạnh mẽ với Walmart. Điều đó thì điều rất là đơn giản mà chúng thấy rằng không có gì hết, hai con trâu hút nhau. Nhưng mà chúng ta biết rằng ruồi muỗi chết rất nhiều. Đó là cái câu mà châm ngôn mà trước đây ông bà xưa nói thì Dũng dùng cho ngay cả Walmart và Amazon hiện tại bây giờ. Khi mà cái sự cạnh tranh mãnh liệt này đã làm cho nhiều cái thương hiệu gọi là nervous, người Mỹ họ dùng chữ là nervous, những cái shop nho nhỏ, bán hàng nho nhỏ nó đang bắt đầu sợ vì họ bắt đầu vắng đi bóng những người bước vào cửa tiệm của họ cho những năm gần đây. Và Amazon hiện tại bây giờ họ có 40 cái địa điểm lớn, tức là cái warehouse, cái nhà kho lớn trên toàn nước Hoa Kỳ để mà ship hàng đi. Và chúng ta thấy rằng nó không cần phải chờ đợi lâu, chúng ta chỉ cần chờ từ 1 đến 2 ngày là maximum. Và họ dùng cái từ là guarantee, tức là bảo đảm trong 2 ngày chúng ta sẽ có hàng. Vì thế chúng ta thấy rằng người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ họ ưa chuộng mua hàng trên Amazon vì không cần phải đi đâu xa hết đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì quý vị cũng nên lưu ý cho những ngày sắp tới nếu mà chúng ta ăn thịt gà sau khi mà gọi là cái bộ kiểm tra lương thực của Hoa Kỳ họ đưa ra một cái dấu hiệu rằng họ sẽ chấp nhận cho thịt gà Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Cái điều này làm cho dấy lên một cái sự quan ngại lớn cho người dân Hoa Kỳ cũng như cộng đồng Việt Nam chúng ta ở nước Mỹ. Khi mà chúng ta thấy cái thực phẩm Trung Quốc không ai hiểu rõ bằng người Việt Nam, đồ ăn Trung Quốc thật sự nó không có một chút xíu nào an toàn hết. Khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái việc này và họ cũng đã biết một phần nào đó về cái sự làm ăn dối trá cũng như là ẩu đả của Trung Quốc đã làm cho nhiều người thiệt mạng cho những năm vừa qua, đặc biệt về cái sữa và bây giờ đến thịt gà. Khi mà bộ gọi là an toàn thực phẩm đã chấp nhận cho Trung Quốc nhập thịt gà vào Hoa Kỳ trong cái tuần lễ vừa qua, đặc biệt vào thứ tư họ đã tuyên bố rằng thịt gà của Trung Quốc được nhập vào Hoa Kỳ với điều kiện là phải hít là Tí Dũng không biết sử dụng cái từ này thế nào, nhưng mà gọi là làm vào cái nhiệt độ nóng để mà giết tất cả những cái con vi khuẩn trong đó. Và cái nếu mà qua cái hít xong rồi họ cần thiết cũng phải nấu chín cái thịt gà này nữa. Và cái điều quan trọng nữa là họ yêu cầu cái thịt gà của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ phải tương đương với lại cái kiểm dịch mà Hoa Kỳ phải chấp nhận được, tức là thịt gà Hoa Kỳ kiểm dịch như thế nào và cái tiêu chuẩn như thế nào thì thịt gà Trung Quốc phải đạt đúng tiêu chuẩn như vậy. Và không cần nói nhiều, Trung Quốc đã say yes ngay tức khắc, không cần phải nói xa xôi, nhà máy Trung Quốc, tức là 4 cái nhà máy nhập thịt gà vào Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới họ say yes. Nhưng mà cho biết rằng cái điều mà mở ngoặt ở đây, khi mà kiểm tra cái đợt hàng đầu tiên mà ok rồi đó, thì thường thường Hoa Kỳ lại cho trôi những cái mặt hàng sau cùng, chứ là sau đó họ không cần kiểm tra nhiều nữa. Vậy thì Trung Quốc sẽ lợi dụng cái điểm này sẽ nhập vào những thịt gà, phải nói là không có tốt. Vậy thì sau này chúng ta ăn đặc biệt về cái nugget, chicken nugget, chúng ta cũng nên quan trọng, vì đa số cái thịt gà mà nấu chín và làm đóng nhãn hiệu đó thì phải nói là nhập từ Trung Quốc vào là nugget. Và người ta cũng cho biết rằng theo như cái luật nữa thì Hoa Kỳ sẽ đưa con gà sống qua Trung Quốc, Trung Quốc giết xong rồi, làm thịt rồi, đó, tức là gọi là xử lý đó, dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu hiện tại bây giờ là xử lý xong rồi, là chuyển qua lại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ nói rằng những con gà này có không biết chắc rằng đã nuôi lớn từ Hoa Kỳ hay là đã được nuôi lớn từ Trung Quốc, điều đó thì hoàn toàn không ai biết hết. Vậy thì trong những ngày sắp tới chúng ta ăn thịt gà thì chúng ta nên cẩn thận, nếu mà con gà này nó nhập từ Trung Quốc thì chúng ta cũng nên rất là cẩn thận. Và sau khi bản tin này đưa ra thì McDonald's cũng đưa ra một cái menu rất là hời hợt, $1 cho những cái món và làm chicken nugget, và chúng ta sẽ ăn được 20 miếng chicken nugget chỉ có giá $5 mà thôi. Họ dùng cái từ là shareable và cho thấy rằng cái thịt gà bắt đầu lên giá trước đây và bây giờ thì bắt đầu giảm giá khi mà nó nhập từ Trung Quốc vào đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì chúng ta cũng biết hai ngày vừa qua thì dân đặc biệt về chơi những cái món hàng điện tử đó đang xôn xao về cái Samsung Galaxy Gear Smartwatch. Chúng tôi biết là cái đồng hồ thông minh ha. Trước đây chúng ta có cái điện thoại thông minh thì bây giờ chúng ta có cái đồng hồ thông minh, và đây là đồng hồ đầu tiên của hãng Samsung Galaxy đã tung ra thị trường, và cái giá không có nhẹ đâu quý vị, $299. Và đi qua sơ cái đồng hồ này thì thật sự chúng ta phải dùng theo cái cell phone nữa mới tiện, vì cái đồng hồ này nó sẽ nhận được những cái text message, nó sẽ synchronize từ cái phone của chúng ta, tức là nó sẽ truyền cái lệnh từ cái phone của chúng ta, và đặc biệt chỉ có Samsung phone thôi, Smart 3. Và cái điện thoại này thì chúng ta có thể dùng để mà text message, check email, rồi chụp hình vân vân. Nó có nhiều cái chức năng rất là hấp dẫn, nhưng mà đặc biệt nếu chúng ta muốn nghe điện thoại hay nói điện thoại thì chúng ta phải có cái điện thoại cùng cái đồng hồ này. Và đây là cái đồng hồ đầu tiên gọi là Smart Watch của hãng Samsung ra thị trường. Và hiện tại bây giờ Google cũng như là hãng Microsoft cũng đang bắt đầu nỗ lực tung ra thị trường. Sắp tới đây, theo cái bản tin mới nhất thì họ sẽ ra cái đồng hồ Smart Watch này vào khoảng tháng 10 đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì chúng ta thấy rằng càng ngày người dân bản xứ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ để mà có cái passport. Chúng ta biết là Hoa Kỳ có một cái chính sách rất là ngộ, khi mà chúng ta có khoảng 500.000 Mỹ Kim, chúng ta vào Hoa Kỳ để mà làm ăn và mướn thêm khoảng 7 người trở lên. Tiến Dũng nhớ không lầm là 7 người trở lên thì chúng ta sẽ được một cái green card. Rồi sau đó chúng ta sẽ được một cái passport, tức là cái giấy thông hành. Thì cái điều này đã một thời gian trước đây đã lâu rồi, có nhiều người nước ngoài bản xứ, đặc biệt ở Nga Xô, rồi ở bên Trung Quốc, rồi Thụy Điển, vân vân, nhiều đất nước ngoài đã vào Hoa Kỳ và đã nhận được cái passport trong thời gian họ làm ăn ở Hoa Kỳ. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì những người này họ đã bắt đầu trả lại cái quyền gọi là công dân của Hoa Kỳ, tức là họ trả lại cái passport này. Cái đơn giản cho tao biết rằng cái thuế mỗi ngày càng khắc nghiệt ở Hoa Kỳ làm cho những người mà có cái passport này họ chịu không nổi, họ phải trả lại, vì khi mà họ giữ cái passport là cái công dân Hoa Kỳ, họ phải trả thuế. Và họ đã return cái citizenship. Theo như cái con thống kê là đến ngày hôm nay đó, khoảng 1.809 người gọi là người nước ngoài có cái passport Hoa Kỳ đó, họ đã trả lại cái quyền đó. Và con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2012 cho đến nay. Con số này đã tăng gấp đôi, tức là năm ngoái khoảng 900 người thôi, mà năm nay là 1.809 người. Thì cho thấy rằng có số người mà họ không muốn trở thành citizen vì phải đóng thuế khắc nghiệt, và họ đã trả lại số tiền này. Xin lỗi, họ phải trả lại cái passport. Và còn một phút cuối cùng, Tiến Dũng xin nói bản tin này sáng này Tiến Dũng có nói, và bây giờ Tiến Dũng xin gửi đến là cái số tiền giả mà trước đây mà làm cái tiền một tờ 100 đô la giả đó là đứng đầu thế giới là Colombia. Nhưng bây giờ bản tin mới nhất theo những cái người về an ninh Hoa Kỳ thì cái nước đứng đầu hiện tại bây giờ là Peru. Cho tới Peru họ đã làm giả tiền đô la một cách tinh vi vô cùng. Những người này họ làm bằng tay và giống như những thợ kim hoàn, họ canh từng con sợi tóc một, họ canh chỉnh từng ly từng tí, và theo những cái người mà cảnh sát Hoa Kỳ đó, họ nói rằng những cái số tiền này họ coi đó thì hoàn toàn không phân biệt được cái đồng tiền nào, đồng tiền giả và đồng tiền thật. Và tình cờ trên đường phố ở Peru họ đã bắt được một em bé 13 tuổi thôi, mà trong cái giỏ của em có 700.000 Mỹ Kim và cộng có euro nữa, mà tất cả món tiền này là tiền giả, mà tất cả những số tiền này là tờ giấy 100. Và khi mà bắt về thì em này tường trình qua một cái tỉ xảo, cái kỹ xảo làm cách nào mà làm tờ giấy 100 này. Và cuối cùng thuyết phục được, em đã dẫn đến cái nơi mà đã làm tiền này, họ đã bắt thêm 5 người nữa. Và cho biết khi cái tiền này được in ra thì đã đưa xuống 5 người ngồi dưới đây, 5 người ngồi ở một cái bàn, và 5 người này họ đã từng ly từng tí chỉnh lại một nét, một dấu chấm, một dấu phết sai trên cái tờ tiền đó. Và theo những cái nhà và gọi là cảnh sát của Hoa Kỳ đó thì họ nói rằng không thể nào nhận định được cái số tiền giả này là tiền giả được, nó giống quá đi. Và cho biết là cứ 10 năm qua cái số tiền giả ở Peru này đã tăng lên đến 103 triệu. Và theo như cái bản tin cho biết, cứ 5 ngày như vậy thì từ nước Peru đã xuất khẩu ra khoảng 300.000 Mỹ Kim tiền giả. Và số tiền này đa số đã được xuất khẩu đến nhập khẩu vào Hoa Kỳ là một tiền 100 đồng. Và số tiền 10 đồng và 20 đồng giả này đó, họ không có nhập vào Hoa Kỳ, nhưng mà họ dùng qua những cái thành phố những cái đất nước lân cận như là Denmark, như là Argentina và Venezuela. Và vậy thì chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta xài số tiền 100 ở Hoa Kỳ. Vậy đó là tiền giả rất là nhiều đó các quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin này. Bởi vì Thục Đoan mà đi ra ngoài lấy tiền nhiều khi cũng rất là sợ, bởi vì nghe nói bây giờ ngay cả tờ 5 đồng cũng làm giả luôn đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng rồi đó Thục Đoan, tới tờ 5 đồng tiền giả, mà Tiến Dũng xin nói ở đây là cái tờ 5 đồng thật, và họ đã tẩy một cách rất là đẹp và in ra tiền 100 đồng và gửi ra, chúng ta dùng cái viết chúng ta tẩy lên hoàn toàn thật, tại vì cái tờ giấy đó tờ giấy tiền thật, nhưng mà tờ 5 đồng họ tẩy đi một thuốc tẩy cách nào không biết, và họ in lên một tờ 100 lên đó. Vì thế chúng ta nên cẩn thận, chỉ cách chúng ta đưa lên cao cho thấy rằng cái tờ chỉ đó là vẫn hiện lên là $5, tức là tờ chỉ đó nó là 5 đồng, nhưng mà những cái góc, những tờ tiền chúng ta để xuống đất bình thường coi là tờ 100 đồng đó các quý vị. Vậy thì Thục Đoan nhớ nha, giờ nhận tờ 100 thì chúng ta nên cẩn thận.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và thời gian của anh em mình cũng đã hết rồi. Mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.